Kính thưa quý ông bà và anh chị em, công việc làm ăn đối với mỗi người trong chúng ta đều là có một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Thời bao cấp, người ta vẫn ví người đang buồn, buồn lắm như là người bị mất sổ gạo, phải không ạ? Hay là bây giờ thì người ta nói anh chàng này bị đá nồi cơm mất riêu rồi. Thì khi mất công việc, không có việc làm, hay là công việc buôn bán, kinh doanh, làm ăn không được như ý, thất bại, thua lỗ, đặc biệt là trong những ngày vừa qua, năm vừa rồi, đất nước của chúng ta với quả bóng bất động sản bị xì hơi, thì nhiều người cũng vì cái hậu quả di truyền của bong bóng bất động sản làm cho cả gia đình phải khốn đốn, kinh tế của cả đất nước đình trệ bởi những chính sách của chính phủ xem ra không thỏa mãn được cái mục tiêu dân sinh cho cả đất nước. Sự tham nhũng vẫn lan tràn trong xã hội của chúng ta, rồi những kế hoạch của chính phủ vẫn là nhằm vào lợi ích của một nhóm cục bộ nào đó trong chính quan trường. Thế nên đời sống của đại bộ phận dân chúng của chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn. Ngày vừa qua chúng ta vẫn thấy là số lượng người về quê ăn Tết so với những năm trước đây giảm thiểu rất nhiều. Xe vẫn còn chỗ, máy bay cũng còn rất nhiều chỗ. Điều đó nói lên điều gì? Bức tranh kinh tế của năm 2012 quả thực hết sức ảm đạm. Và các chuyên gia kinh tế cũng dự báo 2013 kinh tế còn xuống nữa. Thế nên chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để phải đối diện với những khó khăn, những thách đố trước mắt. Nói như vậy, vào ngày đầu xuân xem ra làm cho mọi người nhụt chí anh hùng. Thế nhưng mà không phải, chúng ta vẫn ý thức là công ăn việc làm của chúng ta rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Bởi vì người Việt Nam nói là có thực mới vực được đạo. Rồi mỗi khi chúng ta chúc xuân ngày Tết thì không bao giờ chúng ta quên là chúc cho nhau công ăn việc làm được thuận lợi, gặp nhiều may mắn trong việc làm. Chúng ta mong muốn điều tốt đẹp cho năm mới. Thế nên giáo hội của chúng ta dành ngày mùng 3 Tết để đặc biệt cầu nguyện cho công ăn việc làm của chúng ta. Dù là ở bên ngoài, nền kinh tế của đất nước cũng như là của thế giới có nhiều khó khăn, nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng là với những gì mà chúng ta xin với Chúa thì công việc làm ăn của chúng ta được thánh hóa để những việc làm đó phù hợp với ý Chúa, những gì chúng ta làm hợp với ý Chúa. Bài tin mừng của ngày hôm nay tuy là rất gần gũi, đơn giản và dễ hiểu với mỗi người chúng ta, nhưng nó lại hàm chứa những cái nguyên tắc hết sức là cơ bản để cho chúng ta hành xử như thế nào cho đúng với ý Chúa, đặc biệt trong việc sử dụng tài sản cũng như là tài năng của chúng ta. Kính thưa anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu kể cho chúng ta dụ ngôn của người chủ giao cho các đầy tớ của mình các yến bạc để họ đi xin lời. Qua bài dụ ngôn này, chúng ta thấy được ba điều. Thứ nhất là cái tương quan giữa chúng ta với Chúa. Thứ hai là cái thái độ tiêu cực không nên có mà chúng ta phải tránh. Và cái thái độ thứ ba là cái điều thứ ba là thái độ tích cực đối với việc sử dụng tài sản. Trong tương quan của chúng ta với Chúa, bài tin mừng hôm nay nói rất rõ, đó là tương quan chủ và tớ. Khi chúng ta nghe nói đến cái tương quan này thì xem ra như là chúng ta vẫn còn ở trong một cái xã hội hết sức là lạc hậu. Nhưng mà đó chính là sự thực. Bởi vì Thiên Chúa chính là đấng tạo hóa của chúng ta. Tất cả chúng ta và kể cả những gì chúng ta đang sở hữu đều là thụ tạo đối với đấng tạo hóa. Thụ tạo tức là chúng ta tự mình không đứng được. Chỉ có nhờ vào Chúa, dựa trên Chúa thì chúng ta mới có thể đứng được. Những gì chúng ta đang có đều là từ Chúa mà đến. Những gì chúng ta đang lãnh nhận đều là do Chúa ban cho. Chính vì vậy mà cái tương quan của chúng ta là tương quan hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa. Điều đó là điều mà chúng ta cần phải thông suốt và nắm rõ. Có như vậy thì chúng ta mới biết tạ ơn Chúa với những gì Chúa đã ban, và chúng ta phải trả lễ trước mặt Chúa về những gì chúng ta đang có và chúng ta đang hành xử như thế nào với những gì chúng ta đang có. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đó là cái thái độ tiêu cực của người đầy tớ lãnh một yến bạc mà chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay. Anh ta nghĩ rằng là mình đã nghĩ đúng về ông chủ. Nhưng mà thực ra chúng ta thấy anh ta nghĩ sai không à? Anh ta nghĩ được đó, nhưng mà nghĩ không đúng. Anh ta nghĩ là ông chủ là nơi, ông chủ là người hà khắc, gặt nơi không gieo, thu nơi không vãi. Thế nhưng mà anh ta quên một điều, anh ta quên một điều là ông chủ đã giao cho anh ta cái nến, cái yến bạc đó để anh ta xưng lợi. Anh ta không thực hiện ý của ông chủ. Anh ta quên một điều là anh ta là người đầy tớ, phải làm theo ý của chủ, phải quan tâm đến cái mối bận tâm của chủ, để những gì anh ta làm đều phải làm theo ý của chủ. Anh ta cho rằng là mình không có phí phạm, không có tiêu hoang, không có tham lam, không có áp bức người khác. Anh ta chôn cất cái nến bạc đó một cách an toàn. Anh ta giữ toàn vẹn những gì mà ông chủ trao cho, không sứt mẻ chút nào. Thế nhưng anh ta nghĩ như vậy đúng là bởi vì những gì anh ta đã không làm thì đều là điều anh ta phải giữ. Tức là không được tham lam, không được tiêu hoang, không được phung phí. Anh ta giữ đúng. Thế nhưng anh ta quên một điều quan trọng, đó chính là anh ta phải làm xưng lợi cái nến bạc mà ông chủ trao cho anh. Anh ta phải làm theo ý của ông chủ mình, chứ không phải làm theo ý riêng của mình. Anh ta quên đi cái tương quan giữa anh ta và ông chủ là tương quan chủ tớ. Và đặc biệt chúng ta thấy ở đây một nét nữa là anh ta đã giữ cái khoảng cách giữa mình với ông chủ, kéo dài cái khoảng cách đó ra quá xa. Anh ta sợ hãi chủ của mình. Chính vì vậy mà anh ta có một kết cục rất đáng buồn. Cái khoảng cách anh ta đã kéo dài ra thì ông chủ làm cho nó đứt luôn. Tức là anh ta không còn được ở trong niềm vui mà ông chủ đem lại cho mọi người. Đó là thái độ tiêu cực mà chúng ta không nên có. Vậy thì thái độ tích cực chúng ta cần phải có là gì? Rất đơn giản, hai người đầy tớ, người có 5 yến bạc, người có 2 yến bạc đã làm được một cách rất dễ dàng. Rất dễ dàng, bởi vì thời gian ông chủ trao cho họ rất lâu. Bà Tin Mừng nói, sau một thời gian lâu dài, ông chủ mới quay trở lại. Nhưng mà hai người đầy tớ này làm như thế nào? Họ đã ngay lập tức dựa vào số vốn mà ông chủ trao cho đi làm ăn, làm cho nó sinh ra lợi nhuận. Để khi ông chủ về, họ có thể đường hoàng đứng trước mặt ông chủ, thưa với ông chủ là 5 yến bạc ông trao cho tôi thì tôi đã làm sinh lợi thêm 5 yến khác. Ông ta, hai vị đầy tớ này được ông chủ gọi là những người tài giỏi và trung thành. Những người được giao ít mà đã chu toàn thì sẽ được giao nhiều hơn. Những người này là những người quan tâm đến cái mối bận tâm của ông chủ. Những người này quan tâm đến cái mục tiêu của ông chủ khi trao cho họ cái nến bạc. Họ lấy cái mục tiêu của ông chủ, cái mối bận tâm của ông chủ làm mục tiêu và mối bận tâm của chính mình. Họ đặt mình ở trong đúng cái vai trò của mình là người đầy tớ và ông chủ. Giữa đầy tớ và ông chủ là một mối tương quan hoàn toàn lệ thuộc. Chính vì vậy, họ biết rõ mình là ai và họ đã làm được điều mà ông chủ muốn. Hết sức đơn giản, không gì cầu kỳ cả. Và đó chính là thái độ tích cực của mỗi người chúng ta. Kính thưa anh chị em, chúng ta là những Kitô hữu, là những người đi theo Chúa, và chúng ta mong muốn chúng ta có được niềm vui không phải là ở trong cái cuộc đời tại thế này mà thôi, nhưng chúng ta còn mong muốn một cái niềm vui, đó là niềm vui bất tận mà Thiên Chúa đem đến cho chúng ta. Như trong bài tin mừng này hôm nay, tác giả Matthew nói rằng là ông chủ đem niềm vui và đưa các đầy tớ của ông vào cái niềm vui của ông chủ. Ở đây chúng ta thấy một điều rất là hiếm gặp ở trong tin mừng. Thường tin mừng Matthew vẫn nói là đưa vào nước trời, đưa vào dự bàn tiệc nước trời, vân vân. Nhưng mà hôm nay Thánh Matthew nói là đưa vào hưởng cái niềm vui của ông chủ. Ông chủ đem đến niềm vui cho chúng ta, Thiên Chúa đem đến niềm vui cho chúng ta. Chúng ta mong muốn được hưởng cái niềm vui đó thì việc chúng ta phải làm hết sức đơn giản, đó chính là những tài sản, những thời gian, những mối quan hệ của chúng ta chính là những yến bạc mà ông chủ trao cho chúng ta. Chúng ta hãy hết mình sử dụng, hành xử với những cái yến bạc đó, với những cái kho tàng mà ông chủ đã trao cho chúng ta đó, với số vốn đó, chúng ta hãy xưng lợi nó ra. Bởi vì ông chủ muốn cho chúng ta làm như thế. Mục tiêu của ông chủ là muốn cho chúng ta xưng lợi. Mục tiêu của ông chủ là muốn cho chúng ta phát triển những khả năng chúng ta có. Mục tiêu của Thiên Chúa, mối bận tâm của Thiên Chúa chính là làm cho con người được sống và sống dồi dào, được sống trong niềm vui. Chính vì thế, nếu chúng ta ý thức rõ được cái vị trí, cái vai trò của mình như là những người hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa, hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, thì lúc bấy giờ những gì còn lại nó sẽ rất đơn giản. Bởi vì những gì chúng ta làm đều là làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Những gì chúng ta thực hiện đều là để cho ý Chúa được thực hiện ở trên mặt đất này.